Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Đỗ Hoàng Ý, chuyên khoa mắt, có phòng mạch tại thành phố Houston ở tiểu bang Texas. Anh Nguyễn Thanh Tùng ở Hà Nội có gửi một điện thư nội dung như sau. Tôi năm nay 19 tuổi, bị cận thị từ bé. Có lẽ khi đi học lớp 3, lớp 4, bố mẹ tôi mới biết. Từ đó đến nay, mỗi năm mức độ cận thị lại tăng lên và phải thay đổi số kính đeo. Mới đầu tôi bị cận thị mắt phải, mắt trái còn tốt bình thường. Đến năm 2006, mắt trái cũng bắt đầu kém đi. Đến nay, độ cận mắt phải đo bằng máy là 15, hầu như không nhìn thấy gì. Mắt trái là 2. Năm 2007, Bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội có chỉ định mổ mắt phải, nhưng tôi chưa dám mổ vì thấy độ cận của mắt vẫn chưa ổn định. Hiện nay, độ cận của hai mắt vẫn có chiều hướng tăng lên. Tôi rất lo lắng. Tôi rất muốn được các bác sĩ giải thích về nguyên nhân của bệnh và cho biết trường hợp bệnh mắt của tôi ở Hoa Kỳ có chữa được không. Chúng tôi đã chuyển điện thư cho bác sĩ Đỗ Hoàng Ý và được bác sĩ giải đáp như sau.
Thật sự, cái vấn đề khó ở chỗ là cái cận thị mà cao độ như vậy, tức là từ trong cái bản chất của cơ thể của mình đó, có di truyền đó, đã có những cái xáo trộn và một cái mắt bị cận thị nhiều từ lúc sinh ra như thế, một bên như thế thì không có một loại thuốc nào hay là một phương pháp nào mà có thể cản được việc mắt phải tăng độ cận thị. Và nếu trong trường hợp có giải phẫu để giảm bớt độ cận thị đó, thì cũng không thể nào mà chữa hết được cả 15 độ. Có thể giảm xuống một phần nào. Thêm nữa là nếu giải phẫu ở phần giác mạc đó, không có nghĩa là chắc chắn sẽ thành công 100% và không chắc chắn là cận thị sẽ ngừng ở đó, bởi vì có những loại cận thị thay đổi là tùy theo cả phía bên trong đằng sau con mắt đó, tức là cái phần võng mạc. Thì nếu là thuộc loại cận thị vì do phần võng mạc nó thay đổi, nó phồng ở phía đằng sau, thì dù có giải phẫu LASIK hay là dùng laser đó ở trên phần giác mạc cũng không ngăn, không cản được việc cận thị sẽ gia tăng. Chúng tôi xin trả lời như thế, thì có thể là quý thính giả cũng thất vọng, nhưng đó là sự thật. Chỉ có một cách là phải cố gắng đi khám thường xuyên, theo dõi xem thêm là việc cận thị cao độ có gây ra biến chứng gì không. Bởi vì những người bị cận thị cao độ có thể bị những biến chứng ở trong phần võng mạc, phải cẩn thận. Và trong trường hợp sau nhiều lần khám và nếu độ cận thị không tăng nữa, thì đó là điều mừng. Lúc bây giờ có thể nghĩ đến chuyện đi giải phẫu, dùng tia sáng laser đó, làm phương pháp LASIK để hy vọng giảm bớt được độ cận thị. Chúng tôi cũng chúc quý vị thính giả này ở Hà Nội cận thị cao độ may mắn.
Sau đây là điện thư của cô Bảo Quyên, 29 tuổi. Cách đây vài năm, em đọc sách được một lúc thì không nhìn thấy. Em đã đi các bệnh viện kiểm tra. Em không bị cận thị nên bác sĩ cho thuốc nhỏ và vitamin để giúp mắt điều tiết và không khô mắt. Nhưng gần đây em thấy mắt kém hơn, đọc không rõ chữ nên em đi khám lại. Em cho bác sĩ biết là nếu em đeo kính lão vào thì đọc rõ hơn. Bác sĩ cho em đeo thử kính lão thị và nói là mắt em có dấu hiệu bị lão hóa. Nhưng bác sĩ không hiểu tại sao em còn trẻ mà bị như vậy. Bác sĩ đang định thử máu xem em có bị tiểu đường hay không. Vậy cho em hỏi là nếu em tìm không ra bệnh mà đeo kính lão thì có hại cho mắt không? Kính nhờ bác sĩ Đỗ Hoàng Ý giải đáp thắc mắc này ạ.
Mắt nhìn thấy mờ, rồi sau đó được bác sĩ đề nghị là đeo kính lão, dù rằng tuổi không nhiều, có 29 tuổi thôi, chuyện đó có thể xảy ra, nhưng đúng hơn không nên gọi là kính lão, mà phải nói là vì vấn đề điều tiết không được đủ mức, cho nên phải đeo thêm kính để đọc cho rõ. Nữ thính giả này định đi thử đường, chuyện đó cũng nên lắm, và thử đường không có nghĩa là trả lời được hết mọi cái thắc mắc về vấn đề độ mắt, nhưng vẫn nên đi thử như thường, bởi vì có những người trẻ tuổi mà cũng có thể bị đường cao quá hoặc thấp quá, ảnh hưởng đến thị lực, tức là thay đổi cái cách nhìn, cái mức độ nhìn của mình. Và nếu trong trường hợp mà không biết rõ vì lý do bệnh lý gì mà cứ đeo kính lão, thì câu hỏi của nữ thính giả là có hỏng mắt hay không? Câu trả lời là thường thường là không, có thể là mỏi mắt. Nếu kính không đúng độ, thí dụ kính quá mạnh hay là quá yếu, chứ bảo làm hư hỏng mắt thì không. Tuy nhiên, nếu mà người bác sĩ đã khám và thấy là mắt không điều tiết đủ mức, cần có sự trợ giúp của kính đọc để đọc cho rõ hơn, thế là điều cần thiết. Và đeo kính như vậy giúp cho mắt đỡ mệt, đỡ mỏi. Và nếu trong trường hợp mà cảm thấy kính mạnh quá thì nên trở lại gặp người bác sĩ để được khám lại và có thể thay đổi độ kính cho phù hợp.
Một thính giả không cho biết tên gửi điện thư với nội dung như sau. Dạo này mắt trái của em tự nhiên nhức và đau. Em có xoa quanh vùng mắt và phát hiện chỉ có vùng hướng về phía thái dương trái là bị đau như kiểu bị sưng, nhưng em không bị va chạm hay tác động nào đến mắt. Trước đây đã có lần bị tương tự rồi hết. Em là lập trình viên nên ngồi máy tính suốt ngày. Trước em có đeo kính cận 2 diop, nhưng do vướng vít em hay bị mất nên đã không đeo một thời gian. Hôm trước mắt em bị mờ nên đeo kính vào thì sau đó có cảm giác đau này. Không biết là do em đeo kính bị hay là em bị bệnh gì, bác sĩ có thể tư vấn cho em được không ạ? Sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Đỗ Hoàng Ý.
Thì chúng tôi xin đưa ý kiến như thế này. Có thể là kính không đúng độ, có thể thôi. Và nếu muốn chắc chắn thì phải đi gặp lại người bác sĩ để được khám. Thứ nhất, xem kính có đúng độ hay không, để cho mắt nó không phải làm việc quá nhiều, không bị quá mỏi. Và cũng đồng thời để khám lại xem ngay trong mắt phía bên trái đó, có vấn đề bệnh lý gì khác không, để mà có thể gây ra vấn đề nhức đầu ở phía bên vùng thái dương bên trái. Nhưng phần lớn các trường hợp mà cảm thấy đau ở quanh mắt hay là vùng thái dương bên trái đó, hay là một bên đó, có khi không phải là vì kính, mà cũng có khi là vì những lý do khác ở quanh mắt, thí dụ viêm xoang chẳng hạn, hoặc là đau mở răng hàm ở phía trên ảnh hưởng làm sưng, làm viêm, lan đến xoang, cũng có thể làm cho mình có cảm giác đau hoặc là nhức ở chung quanh mắt hoặc là vùng thái dương. Thì đấy là một thí dụ thôi. Thì nếu trong trường hợp khám mắt lại, thấy mắt tốt, không có bệnh lý gì, kính đúng độ, thì lúc đó phải nghĩ đến chuyện đi gặp một người bác sĩ gia đình hoặc một bác sĩ chuyên khoa khác để xem thêm có những vấn đề viêm, sưng gì của các phần chung quanh mắt, ở các vùng xoang hay là trong răng, miệng có vấn đề gì hay không.
Tiếp theo đây là đại ý điện thư của một thính giả ký tên là Lê Đình Tuấn. Má em năm nay khoảng trên 75 tuổi. Lúc trước mắt của má em vẫn bình thường. Bây giờ mí mắt trên của má em bị sụp xuống và mắt không mở ra được nữa. Em xin hỏi, triệu chứng bệnh của má em có phổ biến hay không? Những nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh trên? Phương pháp có thể điều trị bệnh? Kính nhờ bác sĩ Đỗ Hoàng Ý trả lời những câu hỏi này ạ.
Câu hỏi đầu tiên là vấn đề này có phổ biến không? Câu trả lời là dễ thấy, thường hay thấy ở những người cao niên. Lý do là khi tuổi cao đó thì có thể là dây thần kinh bị yếu và cũng có thể là bắp thịt điều khiển vận động của mí mắt bị yếu. Cho nên từ từ với tuổi tăng lên thì mí mắt sẽ sụp xuống vì lý do là hoặc là thần kinh bị yếu hoặc là vì lý do bắp thịt mắt bị yếu. Nên nguyên nhân thì chúng tôi đã nói trả lời văn tắt vừa rồi. Rất nhiều trường hợp chỉ vì là tuổi cao tăng lên. Nhưng dù sao nó cũng phải cẩn thận tìm hiểu thêm xem coi là sụp cả hai bên hay là sụp một bên. Nếu sụp nhiều một bên càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mà nếu sụp hai bên thì tương đối có thể nghĩ rằng là vì tuổi chẳng hạn, vì yếu thần kinh hoặc là yếu áp thịt cả hai bên. Nhưng nên đi gặp bác sĩ để khám lại cho thật cẩn thận, xem thêm là vấn đề yếu bắp thịt hay thần kinh đó nó chỉ có tính cách cục bộ hay là có thể những bệnh lý ở nơi khác ảnh hưởng đến dây thần kinh hoặc là bắp thịt ở trên mặt của mình. Về vấn đề chữa trị thì đúng ra là không có thuốc gì cả, chỉ có lần giải phẫu thôi. Trong trường hợp mí mắt bị sụp nhiều thì có thể phải nghĩ đến chuyện giải phẫu. Nhưng giải phẫu đây không phải là vì thẩm mỹ mà là vì để giúp cho người bệnh nó có thể nhìn được dễ dàng mà không phải khó khăn với vấn đề mí mắt bị sụp. Và khi giải phẫu như vậy có thể không thành công như người bệnh hoặc gia đình mong muốn, bởi lý do nếu trong trường hợp dây thần kinh đã bị yếu hoặc nếu bắp thịt đã bị yếu dù có giải phẫu, sau một thời gian vấn đề đó có thể nó vẫn còn đó, cái gốc bệnh vẫn còn và mí mắt lại có thể từ từ sụp trở lại. Chúng tôi chỉ xin trình bày một cách tổng quát. Dĩ nhiên là người bác sĩ khám sẽ thẩm định được chắc chắn hơn cái mức độ yếu của dây thần kinh, mức độ yếu của bắp thịt như thế nào. Và giải phẫu có kết quả hay không và thành công bao nhiêu phần trăm thì phải nghe chính người bác sĩ khám trả lời cho chính xác hơn.
Xin cảm ơn bác sĩ Đỗ Hoàng Ý. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp y học trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA trong mục Thắc mắc y học dưới phần các chuyên mục đặc biệt. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Colex sang Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-619-1973 các ngày thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8h30 đến 9h30 tối giờ Việt Nam. Các thắc mắc của quý vị sẽ được chuyển cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.